Thưa cộng đoàn, trong ngày lễ mừng kính các thánh hôm nay, chúng ta có thể đặt câu hỏi: các thánh là ai và các thánh làm gì để đạt được hạnh phúc nước trời? Chúng ta thấy rằng như bài đáp ca, các thánh là dòng dõi của những người tìm kiếm Chúa. Tuy nhiên, về phương diện thực hành, chúng ta thấy có nhiều quan niệm khác nhau. Chẳng hạn, năm thực tập mục vụ cách đây cũng khá lâu, mười mấy năm khi con còn làm thầy, thì có đến một giáo xứ để giúp đào tạo một lớp giáo lý viên. Thế thì một ngày lớp giáo lý kết thúc vào buổi chiều nhá nhem tối, cũng là lúc kết thúc thánh lễ, thì ở cuối nhà thờ có một bà cụ nói rằng: cháu ơi, cho bà quá giang về nhà. Có lẽ bà cụ đang đợi con cháu đến đón nhưng mà không thấy. Thì mới nói là: vâng, cháu sẽ đưa bà về nhà. Thế thì bà về đâu? Bà cụ nói là cho bà về khu Hải Dương. Thì hỏi lại là: thưa bà, khu Hải Dương ở đâu? Vậy thì bà cụ nói là: cháu không phải là người ở đây phải không? Dạ đúng, cháu không phải người ở đây, cháu chỉ đến đây để có việc mà thôi. Thế thì bà cụ chỉ cái con đường để đi về nhà của cụ. Rồi đi nửa đường, bà cụ nói là: thưa, có phải đây là thầy hay không? Thì nói là: dạ đúng, con là thầy. Bà cụ bảo: vậy thì xin thầy dừng xe lại. Vậy thì đã tới nhà bà chưa? Bà nói: chưa tới nhà, nhưng mà xin thầy cứ dừng xe lại. Bà cụ nói là: con là người trần gian, con là người thế tục, đầy tội lỗi, làm sao mà dám ngồi ở trên xe của thầy. Đó là một quan niệm phổ biến về sự thánh thiện. Chúng ta thánh thiện hay là chúng ta được làm thánh, phải chăng là công sức của chúng ta? Phải chăng là do những nỗ lực của chúng ta, duy trì những nỗ lực của chúng ta mà thôi? Các bài đọc hôm nay, trong thánh lễ hôm nay, cho chúng ta thấy rằng cái quan niệm về sự thánh thiện hay cái con đường đạt đến sự thánh thiện là do bởi Chúa. Và tất cả mỗi người chúng ta được kêu gọi nên thánh. Phục vụ, lịch phục vụ của hội thánh trong năm thì kính các thánh tông đồ, các thánh tử đạo, rồi các thánh mục tử, các thánh trinh nữ, vân vân, với những danh tánh hết sức cụ thể nhằm khuyến khích chúng ta noi gương các ngài trong đời sống đạo. Tuy nhiên, chúng ta thấy là cũng có người cho rằng cái chiếc giày để đi trên hành trình nên thánh nó quá lớn, không phù hợp với đa số chúng ta vốn là những Kitô hữu giáo dân sống giữa đời phong sương bụi trần và nhiều cám dỗ lôi kéo, sao có thể nên thánh được. Khi chúng ta quan niệm như thế là chúng ta vô tình đặt mình ra khỏi cái con đường nên hoàn thiện, con đường mà đã là Kitô hữu mỗi người chúng ta cần phải đi qua để đạt được hạnh phúc nước trời. Ngày lễ hôm nay đưa cho chúng ta câu trả lời ấn tượng khi mừng chung tất cả các thánh, đồng thời động viên chúng ta sống các mối phúc của tin mừng. Vị kỳ mục trong bài đọc một đã rất ngỡ ngàng khi thấy đoàn người rất đông đảo không thể đếm được đang tiến vào hưởng hạnh phúc nước trời. Và theo cái nhìn của thánh Gioan, các thánh là những Kitô hữu thuộc nhiều dân tộc và thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau. Họ lớn tiếng tung hô: chính Thiên Chúa chúng ta, chính con chiên đã cứu độ chúng ta. Các thánh đang tiến vào hưởng hạnh phúc nước trời vì đã dùng máu đào để tuyên xưng đức tin và giặt tấm áo của mình nên trắng tinh trong máu Đức Giêsu Kitô. Hay nói khác đi, chúng ta được thánh thiện, chúng ta được trở nên người hưởng gia tài hạnh phúc của Thiên Chúa là bởi vì chúng ta đã được máu Chúa Giêsu Kitô đổ ra thanh tẩy mọi tội lỗi của mỗi người chúng ta. Chi tiết này gợi cho chúng ta về tấm khăn trắng của ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Các thánh là ai? Các thánh đến từ đâu? Chúng ta thấy là theo cái nhìn của thánh Gioan đó, các thánh là những người tin vào Chúa Kitô, đơn giản là như vậy mà thôi. Vì các ngài đã đi qua những con đường mà Chúa Giêsu gợi ý trong bàn tin mừng. Khi nghèo khó trong tâm hồn, các thánh sống tinh thần cậy trông vào Chúa. Họ hướng về Chúa như là nguồn suối mọi ơn lành. Vì đói khát trong tâm hồn, các thánh được Chúa ban lời làm của ăn nuôi dưỡng và được Chúa Thánh Thần ban cho sức mạnh. Khi buồn sầu và khóc than cho những lỗi lầm, họ nhận được niềm vui vì được Chúa cất đi những gánh nặng của tội lỗi. Nhà văn Oscar Wilde nói rằng tất cả mọi người, tất cả các thánh nhân đều có một quá khứ và tất cả tội nhân đều có một tương lai. Điều đó có thể làm sáng lên ý tưởng ngày lễ các thánh ngày hôm nay. Chúng ta là tội nhân, điều đó không thể làm cho đức tin của chúng ta suy chuyển được nếu chúng ta vẫn còn tin vào ơn của Chúa. Sự thánh thiện của con người, sự thánh thiện của mỗi người chúng ta có được là do ân sủng của các bí tích, đặc biệt bí tích hòa giải sẽ giúp mỗi người chúng ta nhìn về tương lai với một thái độ tự tin, bởi vì chính Chúa Giêsu sẽ thanh tẩy tội lỗi của mỗi người chúng ta. Và chúng ta thấy rằng các thánh còn là ai nữa? Các thánh có thể là ông bà, cha mẹ, anh chị em của chúng ta, những người đã sống đức tin cách âm thầm và bền bỉ khi trải qua những thăng trầm của cuộc đời mà vẫn cần mẫn sống đức mến Chúa yêu người. Dựa vào lời của Chúa Giêsu, chúng ta tin tưởng cách mạnh mẽ như thế, bởi Chúa Giêsu đã nói: "Hỡi đầy tớ trung tín, hãy vào hưởng niềm vui của chủ ngươi." Các thánh theo nghĩa đó là những người con khi rơi vào hoàn cảnh bất lợi, mất mát vì thiếu cha thiếu mẹ nhưng vẫn hiếu thảo chăm sóc đấng sinh thành. Các thánh là những người làm mẹ sớm tối gắn liền với công việc nội trợ, với những việc không tên: nấu ăn, giặt giũ, cọ rửa bồn rửa chén, lau chùi mạng nhện trong nhà, chăm sóc cha mẹ già đau bệnh ngày này qua tháng khác. Và thường khi thì những việc âm thầm ấy không mấy ai biết đến mà cũng chẳng có ai vinh danh. Các thánh là những người cha làm việc quần quật sớm tối để nuôi sống gia đình, là những người không nề hà việc nặng nhọc chân tay hay phải chiến đấu để giữ được lương tâm công giáo trong một môi trường làm việc lắm cám dỗ bán rẻ lương tâm. Chúng ta có thể thấy bà mẹ có tên Monica là một bằng chứng cụ thể cho đời sống đức tin âm thầm ấy. Cũng vậy, người cha có tên Louis Martin cùng với vợ của mình là Zelie mới được phong thánh hôm 18 tháng 10 vừa qua, cho chúng ta thấy con đường lên thánh mở rộng cho tất cả mọi người, dù là sống đời tu trì hay sống đời Kitô hữu giáo dân. Kính thưa cộng đoàn, trong phạm vi của gia đình giáo xứ chúng ta đang chuẩn bị tâm hồn những mừng lễ thánh Martino, vị thánh được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ 23 đặt cho một biệt danh rất gần gũi là Martino bác ái. Chúng ta thấy rằng sinh thời người đã được mẹ khích lệ và tạo điều kiện làm việc bác ái, và khi phát hiện khuynh hướng thích làm việc thiện giúp những người nghèo khổ, chính bà mẹ Anna, mẹ của cậu bé Martino đã hướng con mình theo học nghề thầy thuốc để một ngày kia trở thành người chữa bệnh hồn cũng như là xác cho biết bao người từ xưa cũng như ngày hôm nay. Và như chúng ta biết, đối tượng được Thánh Martin yêu thương phục vụ không chỉ là anh chị em cùng niềm tin, nhưng còn là tất cả những người khác niềm tin trong xã hội, không chỉ là anh chị em đồng loại mà còn cả những thú vật ngoài đồng nữa. Thật là gương huy hoàng về đời sống bác ái. Đối với chúng ta, ngày hôm nay, chúng ta thường nại vào hoàn cảnh cá nhân cũng như là hoàn cảnh xã hội để thoái thác làm việc bác ái. Điều này nó có rất nhiều lý do: vì nghèo, vì không có thời gian rảnh, vì làm việc thiện có thể bị người khác hiểu lầm hoặc là bị người khác lợi dụng, vân vân. Và nhất là khi xã hội có khuynh hướng muốn tránh phiền hà đến độ vô tâm vô cảm trước những người khốn khó, thì lòng bác ái càng bị thu hẹp, lòng bác ái trở nên một món hàng xa xỉ. Tuy nhiên, khi nhìn vào gia cảnh của Thánh Martino, chúng ta có thể thấy con đường các mối phúc, con đường của tin mừng vẫn sáng lên trong đêm tối. Bị cha bỏ rơi, bị xã hội khinh miệt, Thánh Martino không nuôi hận thù, nhưng xem đó là cơ hội tốt giúp thánh nhân dễ dàng cảm thông với những người cùng hoàn cảnh. Sống trong cảnh thiếu thốn cơ cực về vật chất, Martino lấy đó làm động lực để chia sẻ, để phục vụ anh chị em túng nghèo cách hữu hiệu hơn. Sống giữa những người đang chao đảo trong niềm tin, không biết bám víu vào đâu, Martino đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho họ. Khi nêu cao tinh thần phó thác cho tất cả đời sống, phó thác tất cả đời sống vui cũng như buồn cho sự quan phòng của Chúa Cha. Và như vậy chúng ta thấy rằng không nhất thiết phải giàu có chúng ta mới có thể đạt được hạnh phúc nước trời. Không nhất thiết phải giàu có chúng ta mới sống quảng đại bác ái. Trong một chừng mực nào đó, những bất lợi lại trở thành cơ hội giúp chúng ta thể hiện phẩm chất của những người tin vào Chúa Giêsu Kitô. Mỗi khi lâm cảnh gian nan thử thách trong đời sống đức tin, hay lâm vào cảnh bế tắc, chúng ta đến với Thánh Martino để nhờ người chuyển cầu và được ơn nâng đỡ. Nhưng thiết nghĩ, ơn nâng đỡ, ơn sức mạnh quan trọng nhất chúng ta nhận được có lẽ là noi gương sáng của người, lấy sự hiền lành, hòa thuận đáp lại sự ngược đãi để xây dựng bình an trong gia đình, trong xã hội, để gìn giữ ơn bình an trong tâm hồn chúng ta. Lấy tình yêu thương đáp lại sự ghét bỏ của người đời, và lấy tâm hồn thanh sạch để trung thành với Chúa trong niềm tin và chung thủy với nhau trong đời sống gia đình. Trong ánh sáng và niềm vui của ngày lễ các thánh, chúng ta hướng về cùng đích đời sống chúng ta. Và trong mầu nhiệm hiệp thông với các thánh, chúng ta tin tưởng là các thánh luôn luôn nâng đỡ, các thánh luôn luôn chuyển cầu các ơn cần thiết, hồn cũng như xác, để chúng ta một ngày kia cũng được đoàn tụ với các ngài ở trên nước trời. Và về phương diện thực hành, chúng ta vẫn còn đó một vị thánh da đen suốt đời phục vụ người khác, nhưng mà không phải theo cái kiểu cách của anh hùng hay là quân tử tàu. Thánh Martino hy sinh phục vụ là bởi vì chúng ta thấy trên ngực của ngài lúc nào ngài cũng ôm cây thập giá. Ngài yêu mến anh chị em đồng loại, yêu mến thú vật là bởi vì người nhìn thấy Đức Giêsu Kitô trong tất cả các thực tại ấy. Khi mà Thánh Martino hấp hối trên giường bệnh, cha bề trên hỏi là: thầy muốn chúng tôi đọc kinh gì hay hát bài gì? Thánh Martino nói: xin cha và anh em hãy hát kinh Tin Kính. Điều đó cho chúng ta thấy rằng Thánh Martino đã nhìn thấy nơi con người, dù là sống trong đời sống gia đình của Ngài, hay cái tương quan xã hội của Ngài, hoặc là tương quan trong hội thánh, tất cả là anh chị em do Thiên Chúa dựng nên. Và đã là anh chị em thì cần phải hy sinh cho nhau, cần phải yêu mến nhau. Chúng ta đến với Thánh Martino, chúng ta đến với các thánh để chúng ta được khuyến khích, để chúng ta được khích lệ sống theo những mối phúc mà Chúa Giêsu đã mời gọi. Nhờ lời truyền cầu của các thánh, đặc biệt Thánh Martino, xin cho mỗi người chúng ta không bao giờ thất vọng, vì chúng ta đã trở thành Kitô hữu, đã được Chúa kêu gọi để nên thánh. Các ân sủng của Chúa, ân sủng của bí tích hòa giải sẽ giúp chúng ta hoàn thành cái ước nguyện đạt được hạnh phúc ở bên Chúa.